Chỉ cao lòng con ơi. ơn Chúa. Hết cả tâm linh con ngàn hướng về Ngài. Giê-xu là của chí cao, lòng con người con thua. Ngồi trên muôn vua, Chúa của các thần, Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đấng ngoài nghi, vinh hiển duy Ngài, mọi gì tôn tuôn cuồng. Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa, hết cả tâm linh con đàn hướng về Ngài. Giê-xu là vua chí cao, lòng con ngợi tôn vua. Vua trên muôn vua, Chúa của các thần, Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đấng ngoài nghi, vinh hiển duy Ngài, mọi gì tôn tuôn muôn vua, Chúa ca thần, Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đấng ngoài nghi, vinh hiển duy Ngài, mọi gì tôn tuôn
sách Khải Huyền, đoạn 3, từ câu 7 đến câu 13. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia, đấng thánh, đấng chân thật, đấng có chìa khóa của David, đấng mở thì không ai đóng được, và đấng đóng thì không ai mở được, phán thế này: Ta biết các công việc của ngươi. Này, ta đã để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng, vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ đạo ta, và không chối bỏ danh ta. Này, ta ban cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Satan, tức những kẻ xưng mình là người Do Thái mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Này, ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng ta yêu ngươi, bởi vì ngươi đã vâng giữ lời ta mà kiên trì chịu đựng. Ta cũng sẽ giữ gìn ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất. Ta sẽ đến mau chóng, hãy giữ chặt những gì ngươi có, để không ai lấy đi mạo miệng đắc thắng của ngươi. Người nào thắng, ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột trong đền thờ Đức Chúa Trời của ta, và người ấy sẽ không ra khỏi nơi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Đức Chúa Trời của ta và tên thành Đức Chúa Trời của ta, tức thành Jerusalem mới, từ trời xuống, tức từ Đức Chúa Trời của ta, và ta cũng sẽ ghi trên người ấy danh mới của ta. Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em trong Chúa, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì chúng ta có dịp để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng tôi thay cho gia đình chúng tôi xin kính chào quý vị con dân Chúa, quý đệ tử Chúa, những quý vị đang thờ phượng Chúa trực tuyến ở tại nhà, hoặc ở tại Mỹ, hoặc tại những nơi khác. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng chúng ta trong giờ thờ phượng để chúng ta kinh nghiệm được và nghe lời Chúa, hiểu và làm theo. Kính thưa quý vị, trong một cái buổi biểu diễn dương cầm, nhiều thí sinh đến đó để trình diễn, để mà đoạt giải. Thì sau một thời gian rồi thì có một thí sinh rất là trẻ bước ra trước cái đờn dương cầm của mình, cúi đầu chào khán giả, và trong sự yên lặng của tất cả mọi người thì bắt đầu một bản độc tấu tuyệt vời. Một bản độc tấu mà cả hội trường im phăng phắc để nghe từng nốt nhạc đang rót vào lòng của họ. Khi cái tiếng nhạc cuối cùng vừa chấm dứt, toàn thể cử tọa đồng loạt đứng lên cùng một lúc, phá vỡ tất cả những sự yên lặng đó, và những tiếng vỗ tay vang lừng cả một bầu trời, cả một khu vực, và cả cái building nó gần như là đang rúng động như vậy. Ngạc nhiên thay thì cái người thí sinh này á, thấy mọi người vỗ tay tán thưởng, đứng lên hoan hô lớn như vậy, nhưng mà thí sinh này vẫn cứ yên lặng, không một nụ cười, dường như lãnh đạm, giống như là không để ý những người đang vỗ tay, cũng chẳng có một cái phản ứng gì đối với khán giả đang vỗ tay tán thưởng mình. Nhưng mà anh ta nhìn coi thử, anh thấy rồi. Khi mà cặp mắt của thí sinh này nhìn vào một cái điểm đó thì tất cả mọi người quay lại coi thử, ủa, tại sao thí sinh này kiếm ai? Có lẽ là cha của mình, mẹ của mình, hay là người bạn gái của mình, hay là như thế nào đó. Thì mọi người thấy một người đàn ông ăn bằng rất là bảnh bao, quắc thước. Thí sinh này nói: May I introduce my teacher? Kính thưa quý vị, cho tôi được phép giới thiệu, đây là vị thầy khả kính của tôi, vị thầy âm nhạc của tôi. Thì lúc đó mọi người mới thấy là người đàn ông đó nở một nụ cười và vỗ tay. Và khi cái người thầy của người thí sinh này vỗ tay, thì trên gương mặt của người thí sinh nở một nụ cười tóe tát, một cái cặp mắt bày tỏ sự biết ơn và vui mừng. Và anh ta cúi đầu chào mọi người trước khi bước vào trong. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta biết rằng khi chúng ta làm một điều gì đó thì chúng ta được khen được thưởng. Nếu cha mẹ khen chúng ta đã thỏa lòng. Thầy cô khen chúng ta lại càng hãnh diện hơn nữa, giống như cái vị người thí sinh kia. Nhưng mà ở đây, Chúa Giê-xu là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Ngài khen hội thánh của Chúa. Ngài khen hội thánh Philadelphia. Hội thánh Philadelphia, cái từ Philadelphia có nghĩa là tình yêu mến hay là tình thương anh em. Và ở tại Mỹ có một cái từ, vùng gọi là vùng Philadelphia. Một cái thành phố mà được gọi là tình yêu anh em. Hội thánh Philadelphia trong thời Khải Huyền đã được chép, khi sứ đồ Giăng chép, thì thành phố đó, ở ngay tại nơi đó là nơi bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Và những di tích lịch sử cho biết là tại nơi Thổ Nhĩ Kỳ, đây là cái hội thánh mà những nhà khảo cổ cho biết là tại đây là hội thánh Philadelphia đã có mặt bao nhiêu thế kỷ trước, thì bây giờ chỉ còn là những cái di tích của lịch sử mà thôi. Chúng ta sẽ có dịp để chúng ta suy nghĩ về những điều mà chúng ta sẽ thấy. Hội thánh Philadelphia là hội thánh được Chúa khen, được Chúa ban cho và được Chúa thưởng. Chúng ta hãy ghi nhớ ba điều đó. Thứ nhất là Chúa khen. Không có gì mà tuyệt vời hơn là Chúa khen. Không có gì tuyệt vời hơn đối với người thí sinh vừa rồi mà mới đánh cái đóng một bản độc tấu. Bao nhiêu người có thể vỗ tay, nhưng mà người mà anh ta trông đợi để có thể khen anh ta, đó là vị thầy yêu quý của anh ta. Chúng ta làm việc, chúng ta được chủ thương, được chủ khen, vân vân và vân vân. Nhưng mà quý ông bạn chị em ơi, chúng ta là những con dân Chúa. Khi chúng ta sống trong cõi đời này và Chúa của chúng ta khen chúng ta, Chúa của chúng ta nói những lời khen khích lệ chúng ta, là một điều tuyệt vời nhất cho những con dân của Ngài, cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta coi thử Chúa khen hội thánh Philadelphia điều gì. Thứ nhất là chúng ta thấy là Chúa khen công khó của hội thánh. Chúa khen công khó của hội thánh. Chúa bắt đầu bằng câu là ta biết công việc của người. Mới nghe qua chúng ta nói, ủa khen chỗ nào? Thật sự đây là một lời khen. Chúa để ý những công việc chúng ta làm. Chúa ghi nhận những công khó của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 nói rằng: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Trong thời gian của đại dịch Covid-19 này, có lẽ chúng ta nhiều người làm việc ở nhà, con cái học hành trực tuyến ở nhà, chúng ta thờ phượng Chúa ở nhà, chúng ta làm những công việc rất là âm thầm mà nhiều người không biết. Tôi rất là tạ ơn Chúa tại Hội Thánh Chúa tại Thanh Lễ đây. Chúng ta thấy rằng là có những người mà tôi thấy khi tôi có dịp thờ phượng Chúa tại đây, thì thấy có những người dạy thiếu nhi, ấu nhi, họ yên lặng âm thầm trong một cái phòng rất là nhỏ ở phía phòng thông công của Hội Thánh. Có những người nấu ăn bận biểu ở nhà của họ, đến nhà thờ ở trong bếp nấu ăn. Có những người trong tuần đến làm đẹp khuôn viên của Hội Thánh, cắt cỏ, tỉa cây. Quý ông bà anh chị em ơi, những công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hơn thế nữa, có những trong thời gian này tôi biết rằng có nhiều người gọi điện thoại thăm hỏi nhau, nấu ăn cho những người đau yếu trong Hội Thánh. Điển hình là ngày hôm qua thì tôi bị đau đường ruột bao tử, cho nên rất là khó chịu và tôi không biết là có thể thờ giảng sáng hôm nay hay không, chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà khi mà nhà tôi nhắn tin ra cho Hội Thánh, nhờ một người trong Hội Thánh nhắn tin ra, thì bao nhiêu là người nhắn tin trở lại, bao nhiêu người gọi điện thoại và cho biết là tôi đang cầu nguyện cho mục sư. Mục sư ơi, xin Chúa chữa lành cho mục sư. Quý ông bạn chị em ơi, những điều mà chúng ta làm trong âm thầm, những điều mà chúng ta làm có thể không ai nhận biết, nhận thức, không có ai khen chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh trong Khải Huyền, trong câu 8 phần A nói rằng ta biết công việc của người. Hay nói một cách mà dịu dàng yêu thương hơn, ta biết công việc của con chịu khó, con làm việc trong âm thầm. Nhiều khi con hầu vì Chúa mà có những người trong hội thánh cũng không thích nói ra nói vào, bàn tán, giám đốc công việc của con, nhưng mà họ không dám làm công việc của con. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa nói rằng Chúa biết công việc của hội thánh Philadelphia, thì đây là điều đầu tiên mà Chúa khen. Chúa khen những cái công việc họ đã làm âm thầm mà không nêu rõ ra việc gì, nhưng mà điều thứ nhất là chúng ta học được là Chúa khen. Điều thứ hai, Chúa khen hội thánh Philadelphia là sự trung tín của hội thánh. Và ở đây tôi xin mở ngoặc một chút xíu. Cảm ơn mục sư Linh cho tôi giảng cái bài giảng mà 7 hội thánh trong Khải Huyền, 7 hội thánh mà 6 hội thánh không được khen, bị trách, bị chê, bị khuyên, bị cảnh cáo. Nhưng mà cảm ơn Chúa, mục sư Linh cho tôi một cái đặc ân là cho tôi giảng bài giảng của một trong 7 hội thánh đó, là hội thánh Philadelphia, là hội thánh duy nhất được Chúa khen hoàn toàn. Không một chỗ nào Chúa chê, không một lời cảnh cáo, toàn là những lời khen, những sự ban cho và những cái lời đều thưởng của Chúa, những điều mà Chúa phần thưởng Chúa dành sẵn cho họ. Điều thứ hai mà chúng ta học được đây là sự trung tín của hội thánh. Ngươi có ít sức lực nhưng vẫn giữ đạo ta và không chối bỏ danh ta. Họ nói rằng là một số người mà họ đi tìm những cái người mà đấu football đó, những cầu thủ mà đấu football ở tại Mỹ đó, thì là nhiều người cứ đi tìm những người rất là khỏe mạnh, rất là bự con, rất là lực lưỡng và sức rất là mạnh. Nhưng mà lạ thay là trong những người mà chọn nó có một người họ nhỏ con hơn, tức là so với những cầu thủ khác mà được dự vào thì nhỏ con hơn, thấp hơn, không có bự con, không có lực lưỡng, không có vai u thịt bắp giống như những người khác. Thì ông bầu ông nói với những cái người mà đi gọi là chiêu mộ những người này, tại sao mà chọn cái cậu này mà nhỏ con quá vậy, làm sao đấu trong đội của mình, kiếm những người bự con hơn chứ. Nhưng mà những người mà ông được giao trách nhiệm nói, thưa ông bầu, ông phải biết rằng á là những người bự con có nhiều lắm, nhưng mà có một số người bự con á, té xuống rồi á thì họ đứng lên. Mà rồi có những người mà bự con mà ngã xuống rồi, tức là họ đấu với nhau rồi họ xô, họ đẩy với nhau để giành trái banh, họ ngã xuống thì họ nằm luôn. Nhưng mà có cái anh nhỏ nhỏ con này á, anh ngã xuống bao nhiêu lần anh đứng dậy, nhiều khi anh té mình thấy anh lăn lộn mà đau đớn lắm mà anh vẫn đứng lên để anh tiếp tục đi. Thì đó là lý do mà chúng tôi chọn cái anh này vào trong cái đội tuyển của mình đó, thưa ông bầu. Ở đây hội thánh của Chúa khen hội thánh của Chúa một điều rất là đặc biệt. Ngươi có ít sức lực nhưng vẫn giữ đạo ta và không chối bỏ danh ta. Nếu mà hội thánh này mà có tất cả những tiền bạc, tất cả những tài năng, tất cả những ân tứ, tất cả những tài nguyên có sẵn để giải quyết công việc đó, thì đều họ cũng được khen. Nhưng mà cái lời khen đặc biệt hơn á, là họ có ít năng lực nhưng vẫn giữ đạo ta. Một trong những điều mà tôi xin phép được chia sẻ với quý vị, chữ đạo ở đây á, có nghĩa là vững giữ lời ta. Mà chữ lời ta ở đây á, trong nguyên gốc á, là chữ logos. Mà logos này đến cái chữ từ chỗ văn thứ nhất đoạn 1 câu 1 nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Vẫn giữ đạo ta đây có nghĩa là vẫn giữ lời ta. Vẫn giữ lời ta có nghĩa là vẫn giữ cái chữ logos, vẫn giữ ngôi lời. Mà ngôi lời ở đây là Đức Chúa Giêsu Christ. Họ không phải chỉ giữ đạo. Giống như chúng ta nói rằng tôi có đạo, tôi giữ đạo, tôi theo đạo, tôi làm những công việc ở trong đạo của tôi. Nhưng mà ở đây hội thánh Philadelphia có ít sức lực nhưng vẫn giữ Chúa Giêsu ở trong lòng của họ. Ngài không, họ không những giữ lời của Chúa, nhưng mà nó tương tự rằng bởi vì lời của Chúa đã trở thành xác thể và Ngài ở giữa chúng ta. Cho nên ở đây là một cái điểm khen rất là tuyệt vời, là không phải họ chỉ giữ đạo của Chúa, nhưng họ giữ chính Chúa Giêsu là trung tâm điểm cuộc đời của họ. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi cá nhân chúng ta, Chúa sẽ khen chúng ta rằng Nguyễn Văn A, Trần Thị B, con có ít sức lực Nhưng con vẫn giữ đạo ta, con vẫn có một mối liên hệ với ta rất là mật thiết, rất là đậm đà. Và tiếp theo nữa là, và không chối bỏ danh ta. Không những họ giữ đạo, nhưng mà không chối bỏ. Có thể ngày hôm nay chúng ta đang nghe lời của Chúa như vậy, chúng ta nói, nhưng mà mục sư ơi, tôi không có nhiều thì giờ, tiền bạc thì tôi eo hẹp, khả năng tôi thì giới hạn. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa không đòi hỏi chúng ta làm hơn những gì chúng ta có. Điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn hết sức làm công việc Chúa với những gì đang có. Ông Môi-se, Chúa nói, người có cái gì trong tay? Cây gậy. Chúa nói dùng cây gậy. Người đàn bà quá có 2 đồng tiền, thì dân 2 đồng. Em bé, một cái cậu trai trẻ, trong khi đoàn dân đói, thì môn đồ, các sứ đồ, môn đồ đi tìm khắp nơi coi thử ai có bánh gì không, thì một đứa bé nó chỉ đem 5 cái bánh và 2 con cá một bữa ba ăn cho cậu ta, thì cũng sẵn sàng dâng cho Chúa. Điều mà chúng ta học được ở đây là không phải Chúa đòi hỏi chúng ta làm hơn những gì chúng ta có, mà chúng ta sẵn sàng làm với khả năng hạn hẹp của chúng ta, tiền bạc ít ỏi của chúng ta, thì giờ không có của chúng ta, nhưng mà chúng ta làm với một tinh thần lớn, làm với một tinh thần rộng lớn và với tinh thần là dâng cho Chúa, để Chúa biến hóa những gì rất là đơn sơ, rất là bình thường của chúng ta trở thành phi thường thường cho Chúa chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, và cảm ơn Chúa nhiều hội thánh khắp nơi ở tại Mỹ này cũng như trên thế giới. Những hội thánh Chúa trong giai đoạn này vẫn yêu mến Chúa, những nhóm nhỏ, hội thánh thánh lễ ở đây cũng vậy, kiên trì học kinh thánh, cầu nguyện cho nhau, những cái lời nhắn tin lúc nào cũng khích lệ lẫn nhau và nâng đỡ để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa vững lòng theo Chúa. Điều thứ nhất là Chúa đã khen, bây giờ điều thứ hai là Chúa ban cho. Chúng ta suy nghĩ Chúa ban cho hội thánh Philadelphia điều gì? Điều thứ nhất là chúng ta phải hiểu là đấng ban cho là ai. Nếu quý vị, tôi cũng nhớ là có một dạo lúc đầu mà phim bộ Hồng Kông mới ra đó, thì bao nhiêu người ghiền cái phim mà lúc đó còn sử dụng cái VHS, cái tape bự, thật là bự đó. Bây giờ thì là bấm nút trên mạng là có khắp nơi. Có một dạo thì tôi mới bắt đầu coi đó, thì tôi cũng ghiền lắm. Mà tôi nhớ là mỗi một lần mà một cái người sứ giả của nhà vua đến mà đem theo một cái cuộn giấy như vậy, thì ông ta công bố thánh chỉ đến, thì tôi nhớ không lầm là người ta, cái người mà nhận là phải phủi tay rồi quỳ phủ phục xuống rồi xin nhận thánh chỉ. Chúng ta đừng có chú ý những cái chuyện mà đó, tôi chỉ đưa ra để suy nghĩ cái vấn đề này. Là khi thánh chỉ đến có nghĩa là giống như ông vua đang có mặt ở đó, họ phủ phục xuống nhận thánh chỉ giống như là vua đang trực tiếp giao cho họ. Thì Chúa ban cho, chúng ta coi thứ nhất là Chúa ban, đấng ban cho là ai, đó là điểm A mà chúng ta coi. Đấng mà ban cho chúng ta những cái điều mà Ngài bà hứa cho hội thánh Philadelphia, đó là đấng thánh. Chúa là đấng thánh khiết, đấng chân thật. Chúa hứa là Ngài làm. Con người chúng ta hứa mà cũng dễ thất hứa lắm. Đấng có chìa khóa để mở cửa. Đấng mở thì không ai đóng được, và đấng đóng thì không ai mở được. Đấng đóng và mở ở đây, tôi thiết nghĩ chúng ta sẽ suy nghĩ như thế này. Khi làm một việc gì mà chúng ta đã cầu hỏi ý Chúa, thì hãy an tâm và tin cậy rằng Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Khi chúng ta interview làm một công việc, nếu việc đó Chúa mở cửa cho chúng ta rồi, quý ông bà anh chị em, thì không ai sẽ có công việc đó ngoài chúng ta. Kinh doanh, hay là một anh thanh niên, một cô thiếu nữ nào đang để ý một người nào, mình cầu nguyện xin Chúa mở đường. Xin Chúa mở cánh cửa cơ hội này. Nếu Chúa đã mở cửa cho mình sẽ lập gia đình với cô đó, thì chắc chắn là được. Còn nếu mà Chúa đóng cửa đó thì chúng ta đừng tìm cách phá cái cửa ra mà bước vào cái bàn chèm. Bởi vì nếu Chúa không muốn cho mình lập gia đình với cái cô đó, với anh đó mà chúng ta cố tình chúng ta lập gia đình, Chúa đã đóng cửa rồi. Chúng ta tìm đủ mọi cách để chúng ta giống như là đi vượt qua hay là đi ngược lại với ý Chúa. Thì có người nói rằng mình sẽ có một cái sự lập gia đình mà địa ngục ở trên trần gian này đã quý ông bà anh chị em. Đó là một điều chúng ta học hỏi. Chúng ta phải tin cậy cái sự mở đường của Chúa và chúng ta cũng phải tin cậy cái sự đóng cửa của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học được là Chúa của chúng ta là đấng ban thưởng cho chúng ta là ai. Cái điều tiếp theo mà Chúa ban cho Hội Thánh Philadelphia là gì? Cái điều then chốt ở trong đoạn này là Chúa để trước mặt Hội Thánh của Philadelphia một cái cửa đang mở và không ai có thể đóng. Khi chúng ta thấy một cái cửa đang mở có nghĩa là gì? Dĩ nhiên cái cửa đang mở là cửa không đóng. Cái cửa đang mở là cửa không khóa. Cái cửa đang mở là một cái lời mời. Cái cửa đang mở là một cái sự mà thông thương chúng ta có thể đi xuyên qua, và nó là một sự kêu gọi, sự mời gọi. Trong thời điểm COVID-19 này, chúng ta Hội Thánh của Chúa khắp nơi trên thế giới, khắp nơi trên nước Mỹ, ngay tại Hội Thánh Thánh Lễ, chúng ta để ý xem thử Chúa đang mở cho Hội Thánh tôi, gia đình tôi, cá nhân tôi cánh cửa cơ hội nào để hầu việc Chúa. Có thể mình đang sắp hàng để mình mua một món hàng gì đó, mua thức ăn. Chúng ta thấy những cái người phía trước phía sau mình rất là lo ngại, thấy gương mặt của họ có thể đau khổ, có thể họ mới mất một người thân yêu vì bệnh dịch COVID này. Hoặc là những lo lắng nào. Dĩ nhiên chúng ta phải giữ 6 feet. Chúng ta cũng có thể hỏi han họ một lời. Chúng ta cũng có thể khích lệ họ một điều nào đó. Có một cô làm chứng như thế này. Khi mà bị COVID như vậy, cô ở nhà, cô bị phải giữ hai đứa nhỏ. Cô làm việc ở nhà rất là bận rộn, nhiều khi cô rất là bực bội. Nhưng mà cô khám phá ra rằng, ở nhà, cô có nhiều thời giờ hơn để đọc Kinh Thánh, để cầu nguyện. Chồng cô thì nói như thế này: bao lâu nay tôi tìm muốn ao ước được học đánh guitar để có thể đánh guitar trong nhạc, trong nhóm của tôi thì không ai đánh guitar hết, trong cái nhóm nhỏ của tôi. Thì tôi tận dụng cơ hội mà COVID ở nhà, tôi làm việc ở nhà, thì tôi lên trên mạng, tôi học guitar, và bây giờ tôi có thể đánh guitar cho cái nhóm học Kinh Thánh, nhóm nhỏ cầu nguyện của tôi. Quý ông bà anh chị em có biết không, tôi mới đọc một thống kê của cơ quan Pew Research Center gần đây nhất cho biết, cơ đốc nhân tại Mỹ này á, cho biết là 25% trong cái đại dịch này, thì họ nói đức tin của họ tăng trưởng, yêu mến Chúa, cầu nguyện nhiều hơn và đọc Kinh Thánh nhiều hơn, và cũng có nhiều thời giờ để thông công với gia đình của họ. Chỉ có 2% nói là trong đại dịch này, những người tin Chúa nói là đức tin của họ xuống dốc, hoặc là họ mệt mỏi trong đức tin của họ. Thì ít nhất 25%, 1/4 tăng trưởng đức tin của mình. Xin Chúa cho chúng ta, xin lỗi, ở trong 25% đó mà được Chúa khen. Bây giờ chúng ta đã thấy Chúa khen, Chúa làm cho, bây giờ Chúa thưởng. Điều thứ nhất Chúa thưởng là gì? Chúa khiến Hội Thánh được tôn trọng. Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng ta yêu ngươi. Câu chuyện của Joseph, chúng ta biết ông Joseph bị oan, bị anh em mình bắt bớ, bị anh em mình bán qua xứ Ai Cập, bị anh em mình tìm cách giết chết, bị anh em mình hãm hại. Nhưng Chúa cho ông Joseph có cơ hội để trở thành tể tướng. Và ông ta làm biết bao nhiêu việc để cứu dân tộc của ông ta. Thì đến khi mọi sự xong xuôi rồi, thì chính những anh em Joseph đến và phủ phục dưới chân của ông, xin lỗi ông ta, ăn năn những gì mà những người này đã làm. Và Chúa cũng nói với hội thánh Philadelphia cũng vậy. Những người đang bắt hại, đang tìm cách để hãm hại họ, thì Chúa sẽ cho cái ngày cuối cùng họ sẽ được khôi phục lại địa vị, và sự công chính và sự công bình của Chúa sẽ đem lại cho họ những điều này. Chúa khiến hội thánh được tôn trọng. Cảm ơn Chúa điều đó. Điều thứ hai, chúng ta thấy Chúa gìn giữ hội thánh trong giờ thử thách. Chúa gìn giữ hội thánh trong giờ thử thách bởi vì ngươi đã vâng giữ lời ta mà kiên trì chịu đựng, ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sắp đến trên toàn thế giới để thử thách dân cư trên đất. Tôi và quý vị, ngoài vấn đề đại dịch COVID-19 này, thì chúng ta đang ở trong những thách thức nào? Chúng ta đang ở trong những căng thẳng nào với vợ, với chồng, với công ăn việc làm của chúng ta, đối với sức khỏe của chúng ta, đối với tiền bạc, tài chánh chúng ta đang thiếu? Nguyện xin Chúa cho chúng ta nhờ cậy Chúa, và chúng ta tin rằng Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những giờ thử thách. Lời Chúa hứa, không thử thách nào xảy đến với anh em quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để cho anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho anh em ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi. Điều thứ ba mà Chúa thưởng là điều cuối cùng mà chúng ta học hỏi ở đây, là Chúa nhận diện hội thánh của Ngài. Người nào thắng, ta sẽ làm cho người ấy thành cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ta. Ta sẽ ghi tên người ấy danh Đức Chúa Trời của ta. Chúng ta phải biết ở thành Philadelphia này là nổi tiếng, là mỗi lần người ta xây những cái dinh thự, những cái biệt thự, những tòa nhà lớn, người ta có những cái cột trụ rất là lớn mà tô điểm và khắc rất là đẹp, rất là tuyệt hảo và nổi tiếng trong vùng này. Cho nên khi Chúa nói với hội thánh Philadelphia, kẻ nào thắng ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột của đền thờ, thì đối với chúng ta nghĩ rằng đó là giống như là một cái điều quan trọng, rất là đúng. Ở trong cái nhà cần phải có cái trụ cột trong đền thờ. Nhưng mà ở đây Chúa nói còn hơn nữa, bởi vì những người Philadelphia biết rằng được chạm trổ trong một cái trụ cột đặc biệt, nó nối lên không những là cái trụ cột, là cái phần chính, nhưng mà nó nói lên cái vẻ đẹp. Chúa thấy cái vẻ đẹp của hội thánh Philadelphia, bởi vì Chúa cho người ấy trở thành những trụ cột trong đền thờ Đức Chúa Trời. Không những như thế, Chúa nói rằng Chúa Jesus nói Chúa sẽ ghi danh trên người ấy danh Đức Chúa Trời, danh Đức Chúa Trời của Ngài. Cảm ơn Chúa, đây là một vinh dự lớn lao cho mỗi người chúng ta khi chúng ta giữ đức tin cho đến cuối cùng. Chúng ta suy nghĩ cái điều tiếp theo đây. Chúa đã nói với hội thánh Philadelphia, Chúa khen, Chúa cho, Chúa thưởng. Nếu ngày hôm nay Chúa dùng một cái iPad, Chúa viết cho hội thánh thánh lễ, hay là hội thánh nào mà quý ông bà anh chị em đang coi trên trực tuyến, hội thánh mà quý vị đang tham gia, một cái nhóm nhỏ nào mình đang thờ phượng, thì Chúa có khen chúng ta, có thưởng cho chúng ta, có ban cho chúng ta những điều như người hội thánh Philadelphia không? Tôi ao ước rằng chúng ta sẽ nói dạ, vâng, tôi ao ước, và chúng tôi là những con dân Chúa sinh hoạt trong hội thánh ABC nào đó, hội thánh thánh lễ, chúng tôi sẽ làm công việc Chúa sức lực ít nhưng mà vẫn làm, vẫn trung tín, giữ đức tin, vẫn không chối bỏ đạo của Chúa, lời của Ngài, vẫn trung tín hầu việc Chúa, và bởi vì công khó của chúng tôi trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Khi Chúa cho hội thánh Philadelphia viết một lá thơ cho hội thánh Philadelphia thì Chúa đã khen, Chúa đã cho và Chúa đã thưởng. Nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta ở trong hội thánh của Ngài, bất cứ hội thánh nào, thì chúng ta sẽ học theo bài học của hội thánh Philadelphia, sẽ bắt chước hội thánh Philadelphia, sẽ trung tín, sẽ yêu mến Chúa, sẽ giữ đạo Chúa, sẽ giữ Chúa trong đời sống của chúng ta, sẽ không chối Chúa bất cứ hoàn cảnh nào, và vẫn cứ trung kiên cho đến cuối cùng. Lời hứa của Chúa, đây là lời hứa của Chúa cho hội thánh Philadelphia, mà cũng là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Ta đến mau chóng, hãy giữ chặt những gì ngươi có, để không ai lấy đi mạo chiến thắng của ngươi. Đây là điều rất là đặc biệt, quý vị ơi. Chúa không đòi hỏi hội thánh Chúa làm cái gì thêm hơn nữa, có nghĩa là làm hơn những cái gì họ có thể làm. Nhưng mà ở đây Chúa nói hãy giữ những chặt những gì ngươi có để không ai lấy đi. Nếu chúng ta có năng lực mà đã hết sức trung tín với Chúa và làm công việc Ngài, thì Chúa không có đòi hỏi chúng ta hơn cái điều đó nữa. Chúa dành sẵn mão triều thiên chiến thắng cho chúng ta khi Chúa trở lại trên trần gian này để tiếp đón chúng ta đi. Có một lời mời gọi cho những quý vị thân hữu trong cái slide tiếp theo. Lời Chúa chép: thưa quý vị thân hữu, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh của Ngài. Chúng ta biết cha mẹ sanh ra chúng ta, ông bà sanh ra cha mẹ, và nếu chúng ta cứ kể lên đến gọi là cái người đầu tiên trên trần gian này là ông trời hay là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa tạo dựng nên chúng ta. Ngài thấy những công việc chúng ta làm, chúng ta làm cho người khác thì có lúc chúng ta được khen, có lúc chúng ta bị vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng mà nếu chúng ta tin Chúa trở thành con của Ngài, mà chúng ta làm công việc Chúa cho Ngài, thì không những Ngài ban thưởng cho chúng ta, mà Ngài cho chúng ta quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là cho những ai tin vào danh Ngài. Ai trong chúng ta cũng có những khắc khoải trong cuộc sống và lo sợ không biết tương lai mình sẽ ra thế nào. Nhất là trong đại dịch này, không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra cho mình. Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài sẽ được sự cứu rỗi, sự tha tội, sự bình an. Dầu trong bất cứ cảnh ngộ nào, thì Chúa cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng tôi chân thành kêu gọi quý thân hữu mở lòng tin nhận Chúa để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Nếu quý vị cảm động và muốn mở lòng tin nhận Chúa thì có thể cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa của con. Con tin nhận Ngài, xin ban cho con quyền phép để trở nên con cái của Ngài. Xin cho con trung tín bước đi theo Ngài. Con công nhận rằng Ngài là Chúa, là đấng đã chết thế cho con trên thập tự giá. Con xin mở lòng tin nhận Chúa, nguyện xin Chúa bước vào cuộc sống con, cho con từ nay trở đi trở thành con của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện xin Chúa ở cùng ban ơn cho những quý vị. Nếu quý vị đã cầu nguyện những điều đó hoặc là có những thắc mắc về lễ đạo của Chúa, xin liên lạc với trong trang web, trang mạng của Thánh Lễ Church hoặc là bất cứ nhà thờ nào gần nơi quý vị đang ở nhất để có thể tìm hiểu thêm và thông báo cho những người khác là quý vị đã cầu nguyện tin Chúa hoặc là đang có những câu hỏi thắc mắc nào. Nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta, con dân Chúa, hội thánh Chúa sẽ trở thành những hội thánh Philadelphia trong thời kỳ hiện tại của chúng ta. Amen.